SBS Việt ngữ. Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, Sức khỏe là vàng là tạp chí được phát sóng định kỳ trên sóng SBS Radio vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần, đề cập tới những vấn đề liên quan tới y tế cũng như là sức khỏe chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng xin chia sẻ với quý vị về đề tài cháy rừng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào với phần trình bày của bác sĩ Võ Văn Phước làm việc tại Sydney. Tuy nhiên, trước khi đến với phần chính của chương trình, Kim Phụng xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý. Bản tin đầu tiên liên quan tới việc kỷ lục nhiệt độ cao nhất liên tục bị phá 206 lần chỉ trong 90 ngày tại Úc. Phúc trình của Ủy hội Thời tiết nói hơn 206 kỷ lục về nhiệt độ cao đã bị phá chỉ trong 90 ngày trong năm 2019. Điều tồi tệ hơn nữa là những ngày hè sắp tới có thể lên đến 50 độ C. Đồng thời cho biết, Sydney và Melbourne có thể gánh chịu những ngày hè lên đến 50 độ trong năm 2020 nếu khí thải nhà kính tiếp tục tăng cao. Tại New South Wales, nhiệt độ tăng cao hơn mức trung bình 3.41 độ C. Những trận cháy rừng vừa xảy ra khiến không khí trở nên độc hại tại những thành phố như Sydney bị khói bụi bao phủ khắp nơi liên tục trong nhiều ngày. Nguy cơ chủ yếu mà sự biến đổi khí hậu gây ra cho người dân vẫn là những đợt nắng nóng. Thời tiết nóng gây ra nhiều căn bệnh như kiệt sức, đau tim và các bệnh về thận. Úc ngày càng thường xuyên bị những đợt nắng nóng tấn công, đó là khi có ít nhất 3 ngày liên tiếp nhiệt độ luôn luôn ở mức cao. Những đợt nóng trong năm 2019 bắt đầu sớm hơn 19 ngày tại Sydney và 17 ngày tại Melbourne nếu so sánh với số liệu từ giai đoạn 1981 đến năm 2011 và 1950 đến năm 1980. Số ngày nắng nóng trong một đợt nóng cũng tăng lên tại các thành phố như Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Canberra và Hobart kể từ năm 1950. Ngày nóng nhất của đợt nắng nóng cũng có nhiệt độ cao hơn trước. Hạn hán cũng là một vấn đề khi miền Trung Tây New South Wales sắp sửa đối mặt với một mùa hè đầy nguy hiểm. Điều này đe dọa đến mùa màng trong vòng 3 năm liên tiếp. Sản lượng lương thực quốc gia mùa hè năm nay được dự báo sẽ giảm tới 20%, chỉ còn 2.1 triệu tấn trong vụ thu hoạch 2019-2020. Bản tin tiếp theo liên quan tới việc khói bao phủ Sydney gấp 3 lần trong mùa cháy rừng năm nay. Tại một vài nơi ở Sydney, lượng khói bụi mà người dân hít vào tương đương với việc họ hút từ một nửa điếu thuốc đến khoảng 10 điếu thuốc một ngày. Tuy nhiên, chuyên gia nói ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe khi hít phải khói bụi từ cháy rừng vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Chất lượng không khí của thành phố thật tồi tệ trong tháng 11. Gần đây, người dân Sydney đã quen với việc mỗi sáng ra đường là bị hít khói trong một thành phố ngập trong khói bụi. Số lượng các vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp dọc New South Wales khiến người dân sống ở vùng duyên hải trong những tuần qua đã trải nghiệm như thế nào, gọi là sống giữa những đô thị ngột ngạt vì khói bụi. Số liệu từ cơ quan môi trường New South Wales cho thấy chất lượng không khí của Sydney trong mùa cháy rừng năm nay đã tồi tệ gấp 3 lần so với bất kỳ thời điểm nào trong suốt 5 năm qua. Cơ quan môi trường New South Wales sử dụng chỉ số đo đạc chất lượng không khí AQI để đưa tin cho người dân biết về sự ô nhiễm. Chỉ số này ghi nhận và đo đạc mức độ của những vật chất đặc biệt, còn gọi là những chất gây ô nhiễm nhỏ nhoi trong bầu khí quyển. Chính phủ New South Wales đo được nhiều loại vật chất đặc biệt khác nhau, trong đó chất người ta lo ngại nhất chính là chất PM2.5. Đây là loại chất nhỏ nhất mà chính phủ có thể đo được, có kích thước chỉ bằng 3% đường kính của sợi tóc. Điều này có nghĩa rằng nó có thể đi vào phổi và máu cũng như gây ra các cơn đau tim, đột quỵ, ung thư phổi và hen suyễn. Trong 5 năm qua, có ít trang mạng của chính phủ giám sát về chỉ số đó trên. Tuy nhiên, tại Sydney và vùng lân cận đo được 5 lần chất này vượt quá ngưỡng 100, thể hiện chất lượng không khí bị ô nhiễm. Trong khi đó, chỉ trong tháng 11 và đầu tháng 12, đã có đến 80 lần chỉ số AQI thể hiện không khí bị ô nhiễm. 1/4 trong số đó, nghĩa là khoảng 20 lần chỉ số AQI vượt quá 200, cho biết chất lượng không khí rất độc hại. Liên quan đến vấn đề sức khỏe, không khí độc hại tại một vài nơi ở Sydney tương đương với việc một người hút từ một nửa điếu thuốc đến gần 10 điếu thuốc một ngày.
Thưa quý vị thính giả, như lúc đầu Kim Phụng đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Võ Văn Phước, sẽ cùng trò chuyện với chúng ta về một cái chủ đề mà gần đây tất cả mọi người đều quan tâm, đó là chuyện cháy rừng và những hậu quả do cháy rừng gây ra. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và cùng toàn thể quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ thưa bác sĩ Phước, vấn đề cháy rừng là một trong những cái vấn đề mà hiện nay đang được rất là nhiều quan tâm bởi vì những cái hậu quả mà nó gây ra đã đến mức độ báo động. Vậy thì trước tiên xin bác sĩ Phước có thể sơ lược về cái tình hình cháy rừng hiện nay được không ạ?
Thưa cô Kim Phụng cũng như là toàn thể quý vị thính giả thì năm nay chúng ta thấy rằng là đây á, mùa xuân chưa qua đến mùa hè thì rừng đã bắt đầu cháy, thì cái trận cháy rừng đầu tiên vào tháng 9 nó là một phần nhỏ ở phía bắc của tiểu bang New South Wales thôi. Tuy nhiên đến ngày 6 tây tháng 11 thì đã có những trận cháy rừng bắt đầu lớn lên, và đến ngày 13 tây tháng 11 thì đó là ngày đó là chính phủ tiểu bang thông báo gọi là cái ngày đó là ngày catastrophic, tức là ngày mà biến động. Thì ngày hôm đó là cháy rừng rất là nhiều, và hầu như là đây là tiểu bang New South Wales cũng như là Queensland đều bị cháy hết. Thì lúc đó chính phủ phải kêu gọi tất cả những nhân viên thiện nguyện cứu hỏa từ những tiểu bang khác đến tiểu bang New South Wales cũng như Queensland để giúp đỡ ngăn ngừa cháy rừng. Hậu quả là sau đó đến ngày 18 tây thì cái trận cháy rừng khác nó cũng lớn hơn nữa. Nó xảy ra ở phía bắc của Sydney, thì nó ảnh hưởng những cái vùng gần cận nhất chúng ta, tức là vùng Blue Mountain cũng như là vùng ở trên gần Newcastle. Và cái nơi mà ảnh hưởng nặng nhất, tức là đây cái trung quanh cái khu vực Taree và Port Macquarie. Thì cho đến ngày hôm nay thì người ta tính là đây gần 2 triệu hecta rừng đã cháy. Thì chúng ta biết là 2 triệu hecta, tức là đây là cũng nghĩa như là gần 200.000 cây số vuông rồi. Thì nước Việt Nam chúng ta đây có 320.000 cây số vuông thôi, vậy là cháy hơn nữa nước Việt Nam này. Thì cái hậu quả đó chúng ta thấy là rất là đáng sợ. Đó là cái diện tích. Còn về số nhà thì cho đến ngày hôm nay thì ta thấy rằng là đây theo thống kê của chính phủ thì cho biết là đã có khoảng chừng gần 700 căn nhà bị hư hại. Và trong đó còn có khoảng hơn 1.200 cái kiến trúc khác, tức là người ta nói là cái chuồng ngựa, nhà chứa, kho chứa xung quanh đó, hoặc là trường học này kia đã bị đốt cháy rụi hết trơn. Ngoài ra về con người thì hiện tại mặc dù nỗ lực của chính phủ kêu gọi rất là nhiều để mọi người có thể là di tản ra khỏi cái vùng chữa cháy, tuy nhiên thì người ta đã đếm được ít nhất là có 6 người chết. Còn số lượng gia súc hoặc là số lượng tự nhiên là những con koala chết thì rất là nhiều.
Dạ, như bác sĩ Phước chia sẻ là chỉ mới bắt đầu vào mùa hè thôi thì cái vấn đề cháy rừng đã ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, với những cái con số thiệt hại về diện tích bị cháy, về số nhà bị cháy, về số người tử vong cũng như là bị thương, rồi cả thú vật nữa, làm cho chúng ta hết sức là lo lắng. Và Kim Phụng thấy là có những ngày mà khi mà buổi sáng sớm chúng ta, Kim Phụng mở cửa ra thôi thì đã thấy khói ngập trên bầu trời rồi. Vậy thì không biết là cái mức độ khói ô nhiễm nó như thế nào ạ, thưa bác sĩ Phước?
Thì chúng ta biết là đây rừng có nhiều cây xanh thì dĩ nhiên là có rất là khói rất là nhiều. Và đây thì cái ngày mà khói nặng nhất, tức là mới cách đây mấy hôm, tức là ngày 3 tháng 12, thì khi mọi người thức dậy thì chúng ta cảm giác là chúng ta đang ở mùa đông, mặc dù là thời tiết rất là nóng. Nếu mà chúng ta lái xe đi ngoài đường thì cái tầm nhìn chúng ta cũng khoảng chừng 30-40 thước mà thôi, thì rất là nguy hiểm. Thì cái ngày hôm đó thì chính phủ mới thấy rằng là đây họ đo đạt cái chất lượng của không khí, thì cái đó tiếng Anh nó gọi là đây Air Quality Index. Thì cái đó là đo là gì? Là những cái phân tử bụi, có bao nhiêu phân tử bụi nằm trong một mét khối không khí. Trung bình á, nếu mà không khí trong lành á, thì nó có khoảng chừng là đầy ba phân tử thôi. Phân tử nhỏ ta gọi là hạt vi phân đó, particulate matter đó. Thì cái đó nó có thể là đường kính á, từ 10 micron, 10 một cái micron tức là 1/1000 của một ly thôi. Cái cọng tóc của chúng ta thì nó khoảng 100 micron tức là 1/10 ly. Thì cái này thì nó khoảng nhỏ hơn 1% của cọng tóc thôi. Thì cái hạt mà lớn nhất thì có khoảng chừng là 10 micron và cái hạt nhỏ là khoảng chừng 2.5 micron. Thì cái hạt càng nhỏ thì càng nguy hiểm hơn tại vì nó sẽ đi sâu vào trong cơ thể ta thôi. Số lượng air quality á, đo bằng cách đó thì nếu mà đo khoảng chừng dưới 30 có nghĩa là không khí tương đối là khá tốt. Tuy nhiên á, thì cái ngày hôm thứ ba đó thì cái số lượng đó, đó là đây nó lên tới 700. Thì chúng ta thấy đấy là đây nó là gấp cả là đây 200 mấy chục lần. Khi người ta định nghĩa cái không khí bị ô nhiễm, môi trường bị ô nhiễm tức là số lượng đó là trên 100 thôi. Thì trung bình là những ngày trước đó thì số lượng nó khoảng từ 80 cho đến 200. Thì cái ngày hôm thứ ba vừa qua đó, ngày 3 Tây đó, 3 Tây tháng 12 thì số lượng đó là rất là cao.
Với cái mức độ khói lan tỏa như vậy và cái lượng bụi trong không khí trong những cái ngày mà khói bao trùm cả bầu trời thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào ạ?
Mặc dù chúng ta ở xa cái đám cháy rừng này, có phải xa vài chục cây số nhưng mà chúng ta biết là lượng khói nó bay bay từ từ. Và đây nó sẽ dẫn đến chúng ta như thường bằng cớ là chúng ta ở đây thì chúng ta có thể cách ở Blue Mountain hoặc là cách ở khu vực Hunter Valley cả 200 cây số thì chúng ta vẫn bị ảnh hưởng của khói. Thì trong khói nó có gì? Trong khói có nước, có cả cái chất tháng khí tức là carbon monoxide mà cái đó thì rất là độc. Nếu chúng ta ngửi hít vào thì cái nguy cơ là chúng ta có thể bị ngộp và chết như thường. Trong số lượng khói đó, đó chúng ta thấy rằng là đây nó ảnh hưởng đến đâu? Thứ nhất là đây người già và đây trẻ em. Những người mà đây có những bệnh phổi chẳng như là bị lao phổi, bị xuyển, bị cái danh từ tiếng Việt chúng tôi gọi là đây bị khí thủng phổi tức là tiếng Anh đó là emphysema đó. Thì tức là tất cả các phế nang nó bể hết á, khi mà hít những cái khói này á, dễ bị nguy hiểm và có thể là đây hậu quả là phải đi nhập viện để mà tư tưởng điều trị. Làm thế nào là khói nó ảnh hưởng đến chúng ta, tất cả các hạt vi phân particulate matter đó, nó càng nhỏ thì nó sẽ đi vào trong phổi để kích thích cho những cái màng bao bọc trong cơ thể con người bị sưng lên, nó làm nghẹt thở, nó hoặc là tiết ra đàm nhiều thì làm khó thở và có thể dẫn đến là đây á, thứ nhất là làm ngộp khó thở phải nằm viện, có thể gây ra bệnh tim, có thể bị làm người ta bị heart attack tức là bị trụy tim mạch, nhồi máu cơ tim, hoặc là đây á, cũng có thể là gây ra những cái nhiễm trùng máu hoặc nhiễm trùng đường tiểu hay là những cái nhiễm trùng khác. Thì cái ảnh hưởng đó nó rất là lớn đến cơ thể con người.
Dạ, nếu mà những cái ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy của khói, cháy rừng ảnh hưởng tới con người như vậy thì chúng ta có cách nào để mà chúng ta đề phòng hay không ạ? Ví dụ như là mình đeo những cái khẩu trang hoặc là những cái mạng che mặt khi ra ngoài, đó có phải là một ý kiến hay hay không thưa bác sĩ Phước?
Theo lời khuyên của Bộ Y tế liên bang cũng như là các tiểu bang thì trước tình hình khói độc như vậy thì tốt nhất là những người có bệnh, những người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc là những người có bệnh phổi, bệnh tim đó thì tốt nhất là nên ở trong nhà. Nên, thì ở trong nhà đó nó quan trọng hơn. Trong nhà thì vậy thì có thể là chúng ta ít bị hít khói độc tại vì nếu đóng kín cửa nhà lại thì khói nó sẽ ít vào hơn. Điểm thứ hai nữa là đây tránh là giữ mắt chúng ta tốt tại vì nhiều khi khói bay vào mắt thì làm mắt ta có thể bị chảy nước mắt và cũng rất là khó chịu. Một điểm nữa là khi ở trong nhà thì tốt nhất là bật máy lạnh lên tại máy lạnh nó sẽ giúp một phần nào để điều hòa cái hút được cái số lượng khói trong nhà để thải ra ngoài. Ngoài ra nữa là nếu chúng ta có khả năng tài chính có thể là bỏ thêm vài trăm đô la thì chúng ta có thể mua một cái nó gọi là cái máy lọc không khí. tức là cái portable air filter đó, thì cái đó bán trong Harvey Norman, bán trong JB Hi-Fi, thì mấy hôm nay tôi thấy là đây á, tầm những tiệm nó bán chạy như tầm tươi, thì cái đó nó lọc không khí được thì nó cũng sẽ tốt thôi. Thì một cái máy máy nhỏ trong một phòng á, thì có thể sử dụng 150-200 đồng, nhưng mà cái máy lớn hơn đó, cả cái toàn nhà thì có thể 600-700 đô la. Còn một nửa điểm nữa là đây á, là khi ta ra ngoài á, thì tránh để mà bị ngợp, thì tránh đừng làm những cái hoạt động gì mà đây nó đòi hỏi thể lực nhiều, chẳng chúng ta chạy bộ, chúng ta phải làm những việc nặng này ngoài trong việc có khói thì rất là nguy hiểm. Và một điều cuối cùng đó sẽ là mang khẩu trang. Khẩu trang này thì tôi không nghĩ là đây là khẩu trang kiểu Việt Nam. Ở tại nước Úc á, thì chúng ta có những cái loại khẩu trang khác nhau do những cái công ty chuyên nghiệp để sản xuất. Thì cái khẩu trang tốt nhất á, là cái khẩu trang nó gọi là loại P2. P2 là cái loại khẩu trang đó, nó bán trong cái tiệm hardware chẳng như là Burning Warehouse hoặc là Mastercam gì đó, chúng ta có thể vào mua đó khoảng chừng 5-6 đồng một cái. Thì mục đích của cái khẩu trang này là gì? Để nó lọc được cái khói độc, lọc bụi và lọc khói độc. Cái loại B1 tức là B1 đó, thì đây nó chỉ lọc được bụi thôi, nhưng mà không lọc được khói. Còn nếu mà chúng ta mang cái khẩu trang giấy của bác sĩ trong phòng mổ thì thú thật cái gì đó, thì cái đó nó không giống ai hết. Hoặc là mang cái khẩu trang vải của Việt Nam đó, thì chúng ta vẫn hít khói như thường. Thì một điều chúng tôi xin nhắc nữa là khi mà mua cái khẩu trang loại P2 bán trong Burning Warehouse đó, thì chúng ta phải là mua khẩu trang vừa cái mặt cho chúng ta. Mà cái khẩu trang mà nó rộng quá thì nó không có kín được cái chỗ mặt đó, thì chúng ta vẫn hít khói được như thường. Chỉ có khẩu trang phải vừa kín thì chúng ta mới không hít được khói.
Theo nhiều cái bài báo mà bữa giờ Kim Phụng cũng có theo dõi thì có cái sự dự đoán là trong những ngày tới, có nghĩa là trong mùa hè năm nay, tại Sydney cũng như là tại Melbourne thì nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 50 độ, có nghĩa là cái khả năng mà cháy rừng cũng như là khói lan tràn sẽ ngày càng tăng cao. Và chắc chắn rằng khi mà tình trạng cháy rừng xảy ra như vậy thì sẽ có rất là nhiều thiệt hại về con người cũng như là tiền của cũng như là những cơ sở vật chất khác. Vậy thì chúng ta có làm những cái hoạt động như thế nào để có thể giúp được những cái nạn nhân bị cháy rừng hay không, thưa bác sĩ Phước?
Chúng ta biết rằng là đây cháy rừng thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là những người ở tại địa phương á. Ngoài vấn đề họ mất mát tài sản, họ phải chịu cái sức nóng rất là khủng khiếp, có thể là đây họ bị thương hoặc là mất mạng, và đồng thời họ phải hít rất là nhiều khói, thành ra cái tình trạng sức khỏe của họ, cái nhu cầu của họ. Chúng ta biết là ở một cái vùng miền quê đó, thì nhiều khi á, cái sự liên lạc bằng điện thoại, cái làn sóng nó rất là yếu, thành ra họ khi muốn liên lạc được họ cũng không liên lạc được, họ muốn cần nhờ sự giúp đỡ của người hàng xóm, nhiều khi đó cách đó là 2-3 cây số, tại không phải cái nhà nào nó cũng phải sát nhà nào, thành ra họ gặp rất là nhiều khó khăn. Chúng ta là những người Việt Nam, những người Úc gốc Việt, thì tôi nghĩ là chúng ta có cái nhiệm vụ là đây á, cần phải giúp đỡ xoa dịu phần nào trong vấn đề giúp đỡ các nạn nhân cháy rừng, thì đó là một nghĩa cử cao đẹp. Mà chúng ta biết là cộng đồng người Việt chúng ta tại nước Úc thì rất là rộng rãi, đã giúp đỡ rất là nhiều trong những cái trường hợp khác. Thì nhân cái cơ hội này thì thứ nhất là đây Hội Từ Thiện Úc Việt, tức là Australia Charity Foundation, và Hội Y sĩ Việt Úc, tức là Vietnamese Australian Medical Association, chúng tôi có tổ chức một cái cuộc gây quỹ tại nhà hàng Liberty Palace vào ngày Chủ nhật 22 tháng 12 2019. Quý vị có thể support bằng cách mua vé đi tham gia việc ủng hộ cho việc giúp đỡ cháy rừng. Ngoài ra quý vị có thể đóng góp tại phòng mạch của tôi, tức là bác sĩ Phước, qua số điện thoại 02 9724 2495. Tôi xin lặp lại, 02 9724 2495, hay là văn phòng của bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, tức là số 02 9796 7545. Tôi xin nhắc lại, 02 9796 7545. Quý vị có thể chuyển ngân thẳng trực tiếp vào account của tổ chức Từ Thiện Úc Việt, hoặc là đây quý vị có thể đến phòng mạch của chúng tôi hoặc phòng mạch bác sĩ Bình để đóng góp. Tổ chức Từ Thiện Úc Việt là một tổ chức được chính phủ Úc công nhận và được cấp biên lai để miễn thuế thì những việc quý vị cho trên 2 đô la thì chúng tôi có thể cấp biên lai trừ thuế cho quý vị để quý vị khai thuế trong cái năm 2019-2020.
Dạ, vậy là nếu như mà ai mà muốn tham gia đóng góp và ủng hộ thì có thể tới văn phòng của bác sĩ Phước hoặc là tới văn phòng của bác sĩ Vĩnh Bình ở Bang Sao để có thể đóng góp hoặc là có thể mua vé trực tiếp đúng không ạ?
Đúng nha. Đúng.
Dạ, cái chương trình của mình thì sẽ bắt đầu từ mấy giờ bác sĩ Phước? Chúng ta sẽ cùng nói rõ để mọi người có thể tham gia.
Chương trình chúng tôi sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật đó. Thì hiện tại giờ đã có một số đồng hương đã đóng góp tại phòng mạch của tôi hoặc là của bác sĩ Bình rồi. Chúng tôi xin thương thư với vị đồng hương là đây á, chúng tôi sẽ dùng chuyển cái số tiền này qua tổ chức Rotary tại địa phương để đưa thẳng và làm một công tác trực tiếp đối với những người nạn nhân. Chúng tôi không qua những tổ chức khác đã có, ta sử dụng số tiền này mà đã mất đi một phần tiền vào quản trị, chẳng hạn như là hội Red Cross thì họ thường họ tính khoảng chừng 30% so với số tiền đó. Mà nếu chúng ta muốn là số tiền này phải đến 100% cho đến những cái nạn nhân của Kerry.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phước rất là nhiều và hy vọng rằng cái buổi gây quỹ sắp tới vào ngày Chủ nhật 22 tháng 12 năm 2019 tại nhà hàng Liberty Palace Bankstown sẽ được sự ủng hộ rất là đông đảo của quý vị đồng hương, bà con người Việt của chúng ta để có thể đóng góp và chia sẻ một phần nào những cái sự mất mát của những nạn nhân cháy rừng. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Phước về cái buổi trò chuyện ngày hôm nay cũng như là những thông tin về cái buổi gây quỹ sắp tới ạ.
Xin cảm ơn cô Kim Phụng và cũng xin cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.